Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai viếng thăm Bulgari. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách trình bày về bối cảnh chính trị và văn hóa của giáo hội sau công đồng chung Nicea. Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Bulgari.
Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai hôm qua, mùng 6 tháng 5, kính mời quý vị nhìn lại hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên viếng thăm Bulgari. Đó là thánh lễ ngày cử hành chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 5 tại quảng trường Nazareth Alexander thứ nhất ở trung tâm thủ đô Sofia. Alexander là vua đầu tiên của Bulgari tân thời từ năm 1879. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại tòa sứ thần tòa thánh ở Sofia, Đức Thánh Cha đã đến địa điểm hành lễ vào lúc gần 4 giờ rưỡi chiều và dùng xe bọc kiến tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây. Đồng tới với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có tất cả 3 giám mục Bulgari cùng với các hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng của Ngài và hàng chục linh mục trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 21, thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh lần thứ ba với các môn đệ, giữa lúc các ông thất vọng trở về với công việc trải lưới như trước đây. Đức Thánh Cha nhận xét, Chúa đến và Ngài gọi đích danh ông Simon. Chúa không chờ đợi những hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi hoặc khi tâm trí con người hoàn hảo. Ngài tạo nên những hoàn cảnh thích hợp. Chúa không chờ đợi gặp gỡ những người không có vấn đề, không thất vọng, không tội lỗi hoặc giới hạn. Chính Ngài đương đầu với tội lỗi và thất vọng để khích lệ mọi người hãy kiên trì. Anh chị em thân mến, Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc kêu gọi chúng ta. Ngài chính là quyền năng của một tình thương đảo lộn mọi chờ mong và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa luôn cống hiến cho chúng ta một cơ may khác. Ngài mời gọi chúng ta, ngày qua ngày, hãy đào sâu tình yêu của chúng ta đối với Ngài, và hãy hồi sinh nhờ sự mới mẻ vĩnh cửu của Ngài. Nếu chúng ta chào đón Chúa, chúng ta sẽ tiến lên cao hơn và có thể đạt tới một tương lai sáng lạn hơn, không phải như một khả thể, nhưng như một thực tại. Khi tiếng gọi của Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta, thì tâm hồn chúng ta sẽ tăng trưởng trẻ trung. Ý tưởng thứ hai Đức Thánh Cha trình bày là Thiên Chúa gây ngạc nhiên. Ngài là Chúa gây ra những điều ngạc nhiên, không những Chúa mời gọi chúng ta hãy ngạc nhiên, nhưng còn thực hiện những điều gây ngạc nhiên nữa. Chúa gọi các môn đệ, và khi thấy lưới của họ trống rỗng, Ngài bảo họ là một điều khác lạ là đánh cá ban ngày. Một điều khác thường trên hồ ấy. Chúa hồi sinh lòng tín thác của họ bằng cách thúc giục họ một lần nữa, hãy liều, đừng từ khước ai hoặc điều gì. Ngài là Chúa của ngạc nhiên, đã phá đổ những hàng rào làm tê liệt bằng cách làm cho chúng ta tràn đầy can đảm để vượt thắng nghi ngờ, vượt thắng sự thiếu tín nhiệm và sợ hãi, rất thường đánh lừa đằng sau lý luận. Chúng tôi từ trước giờ vẫn làm như thế.
Và ý tưởng thứ ba được Đức Thánh Cha khai triển trong bài giảng là Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu là ngôn ngữ của Chúa vì Thiên Chúa yêu thương. Chúa hỏi Phêrô, con có mến thầy không? Và Phêrô luôn thưa có. Sau bao nhiêu thời gian ở với Chúa, nay Phêrô hiểu rằng yêu thương có nghĩa là phải ngừng đặt mình ở trung tâm. Nay Phêrô để Chúa là khởi điểm, chứ không phải bản thân mình. Ông nói, thầy biết mọi sự. Phêrô nhìn nhận yếu đuối của mình và ý thức rằng không thể tự đạt tiến bộ. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và đó chính là nguồn sức mạnh của chúng ta, và chúng ta được yêu cầu tái khẳng định điều đó mỗi ngày. Là Kitô hữu, có nghĩa là được mời gọi ý thức rằng tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta. Theo cùng ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy làm chứng về tình thương của Chúa Kitô, một tình yêu soi sáng và hướng dẫn chúng ta tranh đấu cho công ích, làm cho chúng ta có khả năng phục vụ người nghèo và trở thành những người giữ vai chính trong cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có thể chống lại những bệnh hoạn duy tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa hời hợt. Trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ, Đức Cha Christo Prokop, đại diện tông tòa Sofia của các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Bulgari, đã nhân danh giáo hội Công giáo địa phương tặng Đức Thánh Cha bức ảnh vẽ trên gỗ diễn tả Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Bức ảnh này đến từ thành Nezeba mà Đức Tổng giám mục John Canley, không sứ tòa thánh tại Bulgaria, sau này là thánh giáo hoàng Gioan 23, luôn mang theo bên mình. Đức cha Prokop kể lại, thánh giáo hoàng John Canley trước khi rời Bulgaria đã thay thế hiệu tòa giám mục của ngài bằng tên thành phố Nezeba và giữ lại hiệu tòa này cho đến khi được bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia ở Italia.
Thứ hai hôm qua mùng 6 tháng 5 là ngày chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria. Ban sáng ngày thăm một trại tị nạn Vrasdepna, nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm vào lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm qua, được mở cách đây 6 năm và cách tòa sứ thần tòa thánh hơn 8 cây số. Đây là một trường học cũ ở ngoại ô Sofia và là một trong 3 trại tị nạn ở vùng thủ đô do các tổ chức từ thiện quốc tế cùng với các tổ chức phi chính phủ ở địa phương đảm trách. Cụ thể là Hội Chữ Thập Đỏ Bulgaria với sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và của Thụy Sĩ, cũng như của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Cơ quan UNICEF của Liên Hợp Quốc. Cho đến năm 2012, Bulgaria không phải là quốc gia những người di dân tìm tới. Nhưng từ sau khi con đường di cư qua ngã bán đảo Ban Căng, cụ thể là qua Macedonia bị đóng lại, số người di dân và tị nạn ở Bulgaria tăng vọt lên 1.300%. Có lúc con số lên tới hơn 20.000 người, vượt quá khả năng tiếp nhận của các cơ cấu ở địa phương. Tình trạng khẩn trương này không còn nữa từ năm ngoái 2018, khi số người di dân lén lút giảm 85% so với những năm trước đó. Đến trại tị nạn Vrasdepna, Đức Thánh Cha đã được Giám đốc Trung tâm và Giám đốc Caritas đón tiếp, rồi dẫn vào nhà ăn để gặp gỡ khoảng 50 người, gồm các cha mẹ và con cái. Một người thiện nguyện thuộc Caritas Bulgaria, cô Sincila Mabut, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hãy gần gũi những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng con đang giúp đỡ những người di dân này. Họ chọn Bulgaria như nơi trú ngụ, có thể là tạm thời hoặc là thường trú, để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng con giúp đỡ họ hiểu môi trường văn hóa của Bulgaria, trình bày cho họ các giá trị văn hóa của đất nước này, tổ chức các cuộc du ngoạn, các lớp học tiếng Bulgaria và Anh ngữ, các hoạt động thể thao và nghệ thuật. Cô Mabut cũng cho biết, trại tị nạn này là một trung tâm mà những người di dân và tị nạn tại đây có thể ra vào tự do, đi phố hoặc có thể viếng thăm trung tâm hội nhập của Caritas Bulgari mang tên Thánh Anna. Cô nói thêm rằng, chúng con là những người thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và chúng con hãnh diện vì được thuộc đại gia đình Caritas, dấn thân phổ biến tình yêu thương xót của Chúa cho các anh chị em. Tiếp lời cô Mabut, thiện nguyện viên, các em bé trong trại đã hát mừng Đức Thánh Cha, một số em cũng tặng Ngài những bức họa do các em sáng tác. Ngài ứng khẩu cảm ơn mọi người và các em về các bài ca thật hay. Đức Thánh Cha nói, con đường của anh chị em không luôn luôn tươi đẹp và phải chịu đau khổ vì phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm nơi an toàn tại một quê hương khác, nhưng luôn có hy vọng. Ngày nay thế giới người di dân và tị nạn có thể nói là thập giá của nhân loại, thập giá vì bao nhiêu người chịu đau khổ. Tôi cảm ơn vì thiện chí của anh chị em và tôi cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho anh chị em, cho đồng bào của anh chị em đã rời quê hương. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin cầu nguyện cho tôi.
Sau 45 phút viếng thăm và trao đổi với nhóm hiện diện, Đức Thánh Cha chúc lành và giả tự mọi người đã ra phi trường Sofia, cách đó gần 5 cây số, để bay tới căn cứ không quân Bá Tước Inyasievo thuộc thành phố Plovdiv, cách thủ đô gần 120 cây số về hướng đông nam. Plovdiv là thành phố lớn thứ hai tại Bulgaria, có 365.000 dân cư và là một trung tâm quan trọng về công nghệ, thương mại, khoa học và văn hóa ở vùng Ban Căng. Plovdiv cũng là một trong những thành phố kỳ cựu nhất của Âu Châu, đồng thời với những thành cổ kính như Roma, Athens ở Hy Lạp và Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến phi trường Plovdiv, nhưng Đức Thánh Cha không dừng lại đây, Ngài dùng xe đi thêm 30 cây số để tới thị trấn Rakovsky, có 28.000 dân cư và ở trong lãnh thổ tỉnh Plovdiv thuộc giáo phận Sofia và Plovdiv, đồng thời là nơi có đông tín hữu Công giáo nhất tại Bulgaria. Đến nơi vào lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kiến đi vòng qua các lối đi để chào thăm hàng chục ngàn tín hữu và cả những người dân khác đứng hai bên đường và tại quảng trường trước nhà thờ Thánh Tâm. Họ vẫy những lá cờ tòa thánh màu trắng vàng để chào mừng Đức Thánh Cha. Nhà thờ Thánh Tâm là thánh đường của giáo xứ địa phương và có thể chứa được 2.000 người. Mặt tiền có tượng Thánh Tâm ở giữa hai tháp chuông. Bên trong nhà thờ này, lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, trong đó có 245 em bé được rước lễ lần đầu, đến từ các nơi trên toàn quốc và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo lý và tâm linh trong thời gian qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y giám mục và một số linh mục Bulgari và thuộc đoàn tùy tùng. Trong bài giảng sau khi chào thăm mọi người và chúc mừng các em bé được rước lễ lần đầu, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của các em. Đức Thánh Cha nói,
như chúng ta đã nghe trong tin mừng hôm nay, một hôm Chúa Giêsu đã hóa 5 ổ bánh và 2 con cá ra nhiều, làm cho đám đông dân chúng đi theo và nghe Chúa được ăn no. Các con có nhận thấy phép lạ ấy xảy ra thế nào không? Phép lạ ấy bắt đầu với một trẻ em đã trao tặng tất cả những gì em có, gồm 5 chiếc bánh và 2 con cá. Giống như trẻ em ấy, các con cũng đã giúp cho một phép lạ xảy ra ngày hôm nay. Phép lạ qua đó tất cả những người lớn ở đây nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Chúa Giêsu trong Thánh Thể và tràn đầy lòng biết ơn vì ngày ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày hôm nay các con đã làm cho mọi người ở đây có thể sống lại niềm vui và cử hành Chúa Giêsu hiện diện trong bánh sự sống. Một số phép lạ chỉ có thể xảy ra nếu ta có một tâm hồn của các con, một con tim có khả năng chia sẻ mơ ước, biết ơn, tín thác và tôn trọng người khác. Việc các con rước lễ lần đầu cho thấy rằng, các con muốn ở gần hơn với Chúa Giêsu mỗi ngày, lớn lên trong tình bạn với Chúa và giúp người khác chia sẻ niềm vui mà chúng ta cảm thấy. Chúa đang cần các con vì Chúa muốn làm phép lạ, mang niềm vui của Ngài cho nhiều người trong số các bạn hữu và các thành phần gia đình các con. Đức Thánh Cha nhắc nhở các em rằng, hôm nay là ngày được cử hành trong tinh thần thân hữu, trong vui mừng và huynh đệ. Một ngày hiệp thông giữa các con và toàn thể giáo hội, đặc biệt biểu lộ qua thánh thể, sự hiệp thông làm cho tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Đây là thẻ căn cước của chúng ta. Thiên Chúa là cha chúng ta, Chúa Giêsu là anh chúng ta, giáo hội là gia đình chúng ta. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, và luật của chúng ta là tình thương. Cha xin các con hãy luôn luôn cầu nguyện với cùng một lòng sốt sắng và vui mừng như các con cảm thấy hôm nay. Hãy nhớ rằng đây là bí tích rước lễ lần đầu của các con, lần đầu chứ không phải là lần chót. Các con cũng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở đó chờ đợi các con.
Cuối thánh lễ, Đức cha Pedro Giordanov Christoph, dòng Francisco viện tu, giám mục giáo phận Nicopoli, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và nói thêm rằng: "Hôm nay tại Bulgaria là ngày lễ kính một vị thánh rất được các tín hữu kính mến và chắc chắn là cả Đức Thánh Cha, đó là Thánh Giorgio. Nhân danh tất cả mọi người hiện diện nơi đây, chúng con chúc mừng lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha." Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã đến tu viện của dòng nữ Phan Sinh gần đó để dùng bữa trưa lúc 1 giờ với ba giám mục toàn nước Bulgaria. Trước khi giã từ, Đức Thánh Cha còn để lại một món quà cho 11 nữ tu trong tu viện và chào thăm một số bệnh nhân do các nữ tu săn sóc. Sau đó, lúc 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã mở lại các hoạt động và đến nhà thờ Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần, cách nữ tu viện 3 cây số để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Bulgaria. Đến nơi, Đức Thánh Cha được hai em bé trong y phục truyền thống tặng bánh và được cha sở, cha phó cùng với một gia đình đón tiếp, trao cho ngài bó hoa để đặt trước thánh tích của Thánh Giáo hoàng Gioan 23. Trong cuộc gặp gỡ, Đức cha Ivanov Yopchev, giám mục giáo phận Sofia và Loptip sở tại, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các thành phần tham dự, gồm các giám mục, linh mục của Bulgaria và từ các nơi khác, các nữ tu nam nữ, giáo dân thuộc nhiều phong trào của giáo hội. Đức cha nhận xét rằng, Thánh Phêrô Tông Đồ đã tiến qua các nẻo đường thành Jerusalem, chữa lành những người đau yếu và làm cho những người mù được thấy nhân danh Chúa Giêsu phục sinh. Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô ở giữa chúng con, cũng đang chữa lành tâm hồn và giúp chúng con nhìn với đôi mắt đức tin và yêu thương. Cũng với tâm hồn và cái nhìn ấy, Thánh Gioan 23 đã yêu thương và nhìn nhân dân Bulgaria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha và mọi người lần lượt nghe chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một gia đình, xen kẽ là bài ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama và một vũ điệu của các bạn trẻ thuộc phong trào giáo dân.
Mở đầu là nữ tu Avrosia Gudzetrova, 33 tuổi, xuất thân từ một gia đình Kitô nhiệt thành, đã cống hiến cho giáo hội một linh mục dòng Francisco viện tu trung thành với Chúa trong thời chế độ vô thần. Chị kể lại hành trình ơn gọi gia nhập dòng nữ tu thánh thể được cha Giuse Aloati thành lập ở địa phương và theo nghi lễ Byzantine Slav theo linh đạo Thánh Vinh Sơn Phaolô. Chị Avrosia kể lại: "Để chu toàn thánh ý Chúa, hằng ngày con cố gắng theo gương mẹ Maria là nhà tạm sống động. Chúa đã ban cho con ơn khám phá vẻ đẹp của giáo hội Đông Phương, và con cảm tạ Chúa vì đã gọi con vào một dòng tu nhắm mục đích tìm kiếm sự hiệp nhất của giáo hội. Trong dòng này, chúng con là một nhóm 5 nữ tu gia nhập dòng sau một thời gian dài, hơn 20 năm tạm ngưng dưới chế độ Cộng sản. Cùng với các chị cao niên sống sót sau chế độ vô thần, chúng con tiếp tục thờ lạy và phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, người không được nhận biết, nghèo hèn và bị bỏ rơi trong các linh hồn và các thánh đường." Tiếp lời nữ tu Avrosia là chứng từ của cha Boris Stoikov, linh mục từ 14 năm nay, trong đó có 13 năm làm cha phó sứ thánh Mikael Tổng lãnh Thiên Thần tại đây. Cha kể lại hành trình ơn gọi thật đẹp của cha từ lúc gia nhập chủng viện năm 15 tuổi và du học Roma. Cha nói: "Sau 14 năm kinh nghiệm, con có thể quả quyết rằng chức linh mục là điều tuyệt vời, một kho tàng thiêng liêng, một hạt ngọc trai quý giá có giá trị khôn lường. Và kinh nguyện của con trong lúc này là: Lạy Chúa, xin làm cho ngày nay cũng có nhiều người trẻ khám phá kho tàng quý giá này là ơn gọi, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.
Tiếp lời cha Boris Stoikov, đôi vợ chồng trẻ Mitov Mihailov và Miroslava cùng với người con nhỏ Bilana kể lại cuộc sống của họ. Cả hai vợ chồng đều được giáo dục trong các giá trị và nhân đức của giáo hội Công giáo, và nay họ cố gắng thông truyền cho bé Bilana. Giáo xứ luôn là căn nhà thứ hai của họ. Cả hai đã từng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha và Cracovia, Ba Lan. Hai người quen nhau trong một cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo toàn quốc Bulgaria hồi năm 2003 và kết hôn với nhau 10 năm sau đó. Anh Mito kể lại rằng, chúng con đã trải qua nhiều thử thách. Chúng con bị mất đứa con trai thứ nhất trước khi cháu được sinh ra, và nguy cơ ấy tái diễn với đứa con gái tiếp đó. Nhưng chúng con vẫn luôn tìm cách nêu gương cho những người khác như Chúa yêu cầu chúng con. Chúng con tìm cách đương đầu với mỗi vấn đề với niềm tin mạnh mẽ, bằng kinh nguyện chung và sự nâng đỡ của những người thân yêu. Chúng con thi hành lời dạy của Đức Thánh Cha: đừng bao giờ đi ngủ trong sự giận dữ, dù là một đêm mà thôi. Chúng con tin rằng gia đình là sự biểu hiện tình thương của Thiên Chúa. Chúng con tin rằng bí tích hôn phối là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa, và người nam, người nữ phải đồng hành tay trong tay và trong kinh nguyện chung. Chúng con tin rằng hôn nhân bảo bọc tình yêu của chúng con bằng ơn thánh của Chúa, và với hồng ân ấy, chúng con có thể vượt thắng bất kỳ chướng ngại nào mà không sợ hãi. Chúng con hài lòng vì được thấy trong các cộng đoàn giáo xứ có nhiều gia đình như chúng con chọn lựa con đường tín thác nơi Thiên Chúa, giáo dục con cái trong đức tin ngay từ nhỏ và lãnh nhận các bí tích. Tất cả những điều ấy chúng con có được cũng là nhờ các linh mục và các nữ tu chăm sóc chúng con. Để kết luận, con xin nhắc lại lời Thánh Gioan 23 về Bulgaria. Người nói: tôi giữ mãi kỷ niệm về dân tộc Bulgaria, một dân tộc tốt lành, cần cù và lương thiện. Tất cả những hiểu biết về con người và gia đình Bulgaria sống trong tâm hồn tôi và trong kinh nguyện hàng ngày.
Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha cho biết, đáp lại lời Đức Cha Joseph, xin Ngài giúp anh chị em tín hữu tại đây biết nhìn với đôi mắt đức tin. Ngài nhắc đến tấm gương của Thánh Gioan 23, vị giáo hoàng tử nhân, và nói: nhìn với con mắt đức tin, tôi muốn nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng tử nhân. Người đã biết hòa hợp tâm hồn của mình với Chúa, đến độ người có thể nói lên sự không đồng ý với những người quanh người, chỉ thấy những sự ác, và người gọi họ là những tiên tri loan báo tai ương. Thánh Gioan 23 xác tín rằng, cần phải tín thác nơi sự quan phòng của Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta cả trong những nghịch cảnh. Chúa có thể mang lại những kế hoạch sâu xa hơn và không thể lường trước được. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dân Chúa học cách nhìn, tín thác, khám phá và để cho mình được sức mạnh phục sinh hướng dẫn. Dĩ nhiên, họ nhìn nhận sẽ luôn có những thời kỳ đau thương và những tình trạng bất công, nhưng họ không buông xuôi và co rụt vì sợ hãi, hoặc tệ hơn nữa là tạo nên một bầu không khí ngờ vực, bất an hoặc xáo trộn, vì điều này chỉ gây thiệt hại cho linh hồn, giảm mất hy vọng và cản trở mọi giải pháp khả dĩ. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan 23 nói rằng, tôi chưa hề gặp một người bi quan nào làm được điều gì tốt đẹp. Chúa là đấng đầu tiên không bi quan, Chúa liên lỉ cố gắng mở ra những con đường dẫn đến sự phục sinh cho tất cả chúng ta. Thật là tuyệt vời dường nào khi các cộng đoàn của chúng ta trở thành những nơi xây dựng hy vọng.
Một lời khuyên khác được Đức Thánh Cha nhắc lại, như nhiều lần Ngài đã nói với các đôi vợ chồng, đó là: đừng bao giờ đi ngủ trong sự giận dữ, dù là một đêm mà thôi. Và Ngài hài lòng vì qua chứng từ được trình bày trong cuộc gặp gỡ này, lời khuyên ấy được chấp nhận và có tác dụng tốt. Đức Thánh Cha nói, quả thực là như anh chị em đã nói, chúng ta cảm nghiệm nhiều thử thách, khó khăn. Chính vì thế, chúng ta cần cảnh giác chống lại sự giận dữ, hờn dỗi hoặc cay đắng, không để chúng chiếm hữu tâm hồn chúng ta. chúng ta cần giúp đỡ nhau trong vấn đề này, quan tâm chăm sóc nhau để ngọn lửa mà Chúa Thánh Linh đã đốt lên trong tâm hồn chúng ta không bao giờ tàn lụi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giáo dân và linh mục cộng tác, nâng đỡ nhau và giải thích rằng một cộng đoàn sinh động là cộng đoàn nâng đỡ, đồng hành, hội nhập và làm cho nhau được phong phú, không bao giờ chia rẽ, nhưng đoàn kết. Trong đó, mỗi người học cách trở nên một dấu chỉ và là phúc lành của Chúa cho những người khác. Một linh mục mà không có giáo dân thì mất đi căn tính của mình, và một cộng đồng dân chúng không thể tăng trưởng biệt lập mà không có các linh mục của mình. Sự đoàn kết giữa linh mục là người nâng đỡ và tranh đấu cho dân của mình, và người dân nâng đỡ và tranh đấu cho các linh mục. Mỗi người dấn thân cho người khác, không ai trong chúng ta có thể chỉ sống cho mình, nhưng chúng ta sống cho tha nhân.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường căn cứ không quân ở thành phố Plovdiv lúc quá 5 giờ chiều để đáp máy bay trở về thủ đô Sofia, rồi đến quảng trường Nezavisimos ở trung tâm thành phố để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình với các vị đại diện tôn giáo hiện diện tại Bulgaria. Quảng trường này trước kia mang tên Lenin, nhưng nay được gọi là Quảng trường Độc Lập và được chỉnh trang lại hoàn toàn sau những cuộc oanh kích hồi Thế chiến thứ hai. Tượng Lenin và ngôi sao đỏ khổng lồ trên tòa nhà trước kia là trụ sở Đảng Cộng sản Bulgaria đã bị tháo gỡ. Tại quảng trường lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo tiến lên lễ đài trong tiếng hát của ca đoàn và mọi người. Trên lễ đài đặc biệt có một cây nến lớn với huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, một cây ô liu biểu tượng hòa bình và những đóa hoa hồng biểu tượng của Bulgaria. Cuộc gặp gỡ bắt đầu với bài ca các thụ tạo của Thánh Francisco Assisi và mọi người cùng đọc Thánh Vịnh thứ 122. Vui giường nào khi thiên hạ bảo tôi, chúng ta hãy về nhà Chúa. Trước khi một ngọn nến với 6 đèn sáng được thắp lên, tượng trưng các tôn giáo hiện diện. Sau đó các vị đại diện của chính thống Do Thái, Tin Lành, Armenia, Hồi giáo và Công giáo lần lượt xướng lên những kinh nguyện cầu cho hòa bình. Sau cùng là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, Ngài đọc kinh hòa bình quen thuộc của Thánh Francisco. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Trong sứ điệp tiếp đó, Đức Thánh Cha đã đề cao tấm gương của Thánh Francisco Assisi như người xây dựng hòa bình đích thực. Ngài nói,
mỗi người chúng ta được kêu gọi noi gương thánh nhân, trở thành người xây dựng hòa bình. Hòa bình vừa là một hồng ân, vừa là một trách vụ. Cần phải cầu xin và hoạt động cho hòa bình, đón nhận hòa bình như một phúc lành và liên tục tìm kiếm khi chúng ta hàng ngày cố gắng xây dựng một nền văn hóa, trong đó hòa bình được tôn trọng như một quyền căn bản. Một nền hòa bình tích cực được củng cố, chống lại mọi hình thức ích kỷ và dửng dưng, khiến chúng ta đặt tư lợi của một thiểu số trên phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Hòa bình đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận đối thoại như con đường của chúng ta, coi sự cảm thông nhau như một quy luật hành xử, và sự hiểu biết nhau như phương pháp và tiêu chuẩn hành động của chúng ta. Với phương thức ấy, chúng ta có thể chú tâm đến những gì liên kết chúng ta, chứng tỏ sự tôn trọng hổ tương đối với những người khác biệt giữa chúng ta, và khích lệ nhau hướng nhìn về tương lai với những cơ may và phẩm giá, đặc biệt cho các thế hệ mai sau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiều tối hôm nay, chúng ta họp nhau để cầu nguyện trước những ngọn đèn sáng này do các trẻ em mang đến. Những ngọn đèn này biểu tượng ngọn lửa tình thương được thắp lên trong chúng ta và nhắm trở thành một ngọn đèn pha từ bi, yêu thương và hòa bình tại bất kỳ nơi nào chúng ta sống. Một ngọn đèn pha có thể chiếu rọi ánh sáng trên toàn thế giới chúng ta. Với ngọn lửa tình thương, chúng ta có thể làm tan băng giá chiến tranh và xung đột. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, Trong nhiều thế kỷ, dân Bulgaria ở Sofia thuộc các nhóm văn hóa và tôn giáo khác nhau vẫn tụ họp tại nơi gặp gỡ này và thảo luận. Ước gì nơi biểu tượng này trở thành một chứng tá hòa bình. Tối hôm nay, tiếng nói của chúng ta hợp với nhau biểu lộ ước muốn nồng nhiệt mong được hòa bình. Chúng ta hãy làm sao để có thể hòa bình trên trái đất, trong gia đình chúng ta, trong tâm hồn, và trên hết, tại những nơi bao nhiêu tiếng nói bị tắt ngúm vì chiến tranh, bị bóp nghẹt vì sự dửng dưng và bị làm ngơ do sự đồng lõa nặng nề của các nhóm tìm kiếm lợi lộc. Ước gì tất cả mọi người cùng nhau làm việc để giấc mơ này trở thành sự thật. Các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa. Ước gì mỗi người trong chúng ta, dù ở nơi nào đi nữa, dù làm việc gì đi nữa, đều có thể nói, xin biến con thành khí cụ bình an. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha, mọi người đã chúc bình an cho nhau và buổi gặp gỡ kết thúc với bài ca Hallelujah.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ ba hôm nay mùng 7 tháng 5, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ rời thủ đô Sofia của Bulgaria để bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, là chặng thứ hai trong cuộc tông du thứ 29 này của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Khi đến phi trường Skopje lúc quá 8 giờ sáng, Ngài sẽ được Tổng thống tiếp đón tận chân thang máy bay và sau đó sẽ về phủ Tổng thống, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả các nghi lễ ngoại giao. Tiếp đến, sau khi hội kiến riêng với Tổng thống, Ngài sẽ gặp Thủ tướng của Bắc Macedonia, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau các hoạt động này, lúc quá 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà tưởng niệm mẹ Teresa Calcutta tại nơi xưa kia là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria lãnh nhận bí tích rửa tội tại đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và Ngài cũng sẽ gặp gỡ những người nghèo. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi tại quảng trường Macedonia ở trung tâm thành phố Skopje. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ chính thống, Hồi giáo và Công giáo tại trung tâm mục vụ ở Skopje trước khi gặp gỡ các linh mục cùng với gia đình của các vị và các tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau lễ, Ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay về Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về bối cảnh chính trị và văn hóa của giáo hội sau công đồng Nicea.
Kính thưa quý vị thính giả, các tác giả thường chia lịch sử các giáo phụ thành hai giai đoạn lớn, trước và sau công đồng Nicea. Dấu mốc là công đồng Nicea năm 325. Bối cảnh chính trị của nó là việc giáo hội được Hoàng đế Constantino nhìn nhận quyền tự do thi hành tôn giáo. Hoàng đế cũng dành cho giáo hội nhiều đặc ân. Thư hỏi, ông Constantino có ý đồ gì khi dành các ưu đãi cho Kitô giáo? Phải chăng bởi vì ông nhận ra tầm quan trọng của giáo hội đối với việc ổn định trật tự xã hội? Có người nói rằng ông muốn biến giáo hội thành một công cụ của thế quyền. Người khác thì nói rằng ông chỉ muốn tỏ ra là một tín hữu nhiệt thành, muốn phục vụ tôn giáo trong cương vị của một hoàng đế mà thôi. Dù sao, Eusebio Caesarea, một sử gia đương thời, đã ghi lại rằng có lần hoàng đế đã tự ví mình như là Episcopos ton Ectos, giám mục phụ trách ngoại vụ. Các giám mục thì lo cai quản chuyện nội bộ trong giáo đoàn, còn hoàng đế thì lo chuyện giám sát các công chuyện bên ngoài các giáo đoàn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lối giải thích mà thôi, bởi vì cũng có thể giải thích theo nghĩa là hoàng đế giữ vai trò kiểm soát tất cả các giám mục, không muốn cho các chuyện tôn giáo gây xáo trộn an ninh xã hội. Trên thực tế, đây là cái giá mà giáo hội phải trả cho khúc ngoặt của hoàng đế Constantino. Nhà vua can thiệp vào các cuộc tranh luận đạo lý khi thấy có nguy hại cho trật tự xã hội. Trước kia, chính quyền bắt hại các Kitô giáo, nhưng mà họ không pha mình vào các cuộc tranh luận đạo lý. Còn bây giờ thì chính quyền nâng đỡ Kitô giáo, nhưng mà nếu xảy ra một cuộc tranh luận đạo lý, thì chính quyền không những cố gắng giảng hòa, mà còn chỉ thị các giám mục phải tuân theo đạo lý mà chính quyền cho là chính thống. Giám mục nào đi trái ngược với đạo lý do chính quyền chủ trương sẽ bị phân lưu. Như chúng ta sẽ thấy, trong cuộc tranh luận về Kitô học, hoàng triều bênh vực thuyết của ông Ario và bắt các giám mục chính thống như là ông Athanasio đi đẩy. Điều trớ trêu là chính quyền hay thay đổi lập trường theo chiều gió. Vì vậy mà Athanasio được phục chức rồi lại bị đi đẩy, tổng cộng là 5 lần. Nhưng trước khi can thiệp vào vụ Ario, hoàng đế Constantino đã phải xử vụ tranh chấp giữa các giám mục Bắc Phi nhân cuộc ly khai của nhóm Donato. Cho dù chính quyền phò bên này hay phò bên kia, một hậu quả nghiêm trọng là việc thực hành tín ngưỡng bị đe dọa bởi sức ép của công lực. Về sau, khi Kitô giáo được nhìn nhận làm quốc giáo dưới triều hoàng đế Theodosio năm 380, thì không những người không theo Kitô giáo sẽ bị làm khó dễ, mà kể cả các người phạm tội lạc giáo cũng có thể bị lên án tử hình, như là ông Pisciano bên Tây Ban Nha năm 385 dưới thời hoàng đế Maximo. Sự hình thành văn hóa Kitô giáo. Kể từ hoàng đế Constantino, Kitô giáo được tự do hành đạo và sau đó trở thành quốc giáo trong đế quốc Roma. Phần đông các sử gia chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu sự liên kết giữa chính quyền với giáo hội, chứ ít người đi sâu hơn để tìm hiểu ảnh hưởng của Kitô giáo đối với sự thay đổi xã hội đương thời. Thực ra không biết có vị giáo phụ nào đã hoạch định một kế hoạch quy mô phải đưa tin mừng thấm nhập các môi trường xã hội hay không. Nhưng chắc chắn là đã có hơn một vị ý thức được rằng việc rao giảng tin mừng không thể nào chỉ giới hạn vào việc hoán cải cá nhân, mà cần phải bao gồm sự thay đổi cả não trạng và lối sống của một cộng đồng xã hội nữa. Công cuộc đối thoại giữa tin mừng với văn hóa đương thời không phải là một chuyện đơn giản. Trước đây, ông Tertulliano đã không muốn cho Kinh Thánh đội trời chung với triết học Hy Lạp. Giờ đây, những tín hữu đã từng bị đế quốc Roma bắt hại cũng không chịu chấp nhận bắt tay với kẻ thù. Đối với họ, đời sống đạo sẽ sa sút trầm trọng khi được hưởng những ưu đãi của chính quyền. Theo nhiều sử gia, đây là lý do thúc đẩy một số tín hữu từ bỏ thành thị rút lên sa mạc, mở màn cho phong trào đan tu trong hội thánh vào thế kỷ thứ 4. Dù sao, một điều không thể chối cãi là nhờ những hoàn cảnh thuận tiện của bối cảnh chính trị, một nền văn hóa Kitô giáo đã thành hình, bắt nguồn từ việc các tín hữu hấp thụ triết học, văn chương, nghệ thuật cổ điển, và rồi họ sử dụng kiến thức ấy để diễn tả chân lý mà khải. Điều này được khởi sự từ Alexandria với các ông Clemente, Origen và bành trướng mãi kể từ khi môi trường xã hội và chính trị không còn thù địch với Kitô giáo nữa. Các bậc phụ huynh đã có thể gửi con em mình đến các trung tâm văn hóa thời gian. Từ bên Cappadocia, Basilio và Gordiona Sanso đã đi du học bên Athens để nghiên cứu triết học. Các nhà hùng biện ngữ học tại Roma, chứ không phải là Kitô hữu, đã lôi cuốn Agostino từ Bắc Phi, Geronimo từ Dalmatia. Đó là chưa nói tới các thẩm phán, các chính trị gia đã có kinh nghiệm trị nước trước khi trở thành giáo mục hoặc giáo hoàng, như là trường hợp của Ambrosio Gerioca. Sự thành hình một nền văn hóa Kitô giáo được hiểu như là việc diễn tả đức tin qua các biểu tượng của văn hóa đương thời. Từ nghệ thuật kiến trúc cho tới văn chương, thi ca, từ các tư tưởng triết học cho tới các luật lệ luân lý chi phối cuộc sống xã hội. Nghệ thuật và kiến trúc được sử dụng trong việc xây các thánh đường hoặc việc điêu khắc minh họa dựa theo chủ đề Kitô giáo. Văn chương Kitô giáo mang nhiều hình thức thi phú, biện luận, lịch sử. Đặc biệt, nhiều giáo phụ áp dụng các quy tắc về hùng biện trong việc rao giảng lời Chúa hay tranh luận với các lạc thuyết. Đó là chưa kể những phương pháp được sử dụng trong việc chú giải Kinh Thánh. Và là các hình thức văn chương bình dân, thi ca, âm nhạc được sử dụng cho công tác huấn giáo và cử hành phục vụ. Về pháp lý, các công đồng sử dụng nhiều từ ngữ pháp luật để diễn tả các thực thể của đời sống xã hội, chẳng hạn như là autoritas, potestas, ordo, decreta, constitutio. Ngoài ra, ảnh hưởng của luật Roma cũng chi phối để các khế ước, các riêng là hôn ước, cũng như là tổ chức hành chính, việc tổ chức thành các giáo tỉnh và giáo vận, provincia. Đối lại, dân luật Roma cũng được thay đổi do ảnh hưởng của Kitô giáo, chẳng hạn như hạn chế sự ly dị, phá thai, cải cách chế độ nô lệ và tù nhân. Chính qua các sắc luật này mà phần nào hội thánh có cơ hội áp dụng giáo huấn tin mừng vào đời sống xã hội, các tổ chức từ thiện, việc bênh vực những kẻ yếu thế. Về triết học, nhiều từ ngữ triết học đã được các cộng đồng sử dụng để định nghĩa các tín điều, chẳng hạn như bản thể, ngôi vị khi nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Đức Kitô. Dĩ nhiên, các giáo phụ còn sử dụng rất nhiều từ ngữ và tư tưởng triết học trong việc trình bày đạo lý Kitô giáo. Ngoài ra, cũng nên ghi nhận tên tuổi của hai triết gia Kitô giáo vào thời này, đó là ông Boethius, sinh khoảng năm 470 và qua đời năm 525, và ông Cassiodorus, sinh khoảng năm 485 và qua đời năm 580. Cả hai đều thuộc về dòng dõi quý tộc Roma. Từ năm 504, ông Boethius bắt đầu dịch các tác phẩm của Plato và Aristotle từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin, và ông được nổi danh trong suốt thời Trung Cổ nhờ các tác phẩm De Consolatione Philosophiae, sự an ủi của triết học, viết vào cuối đời trong thời gian giam tù vì tình nghi âm mưu lật đổ chính quyền. Ông đã tìm lời giải đáp cho vấn nạn tại sao trên đời này người gian ác thì thành công, còn kẻ gây chính thì gặp hoạn nạn. Nội dung tác phẩm bàn về những đề tài then chốt của triết học tự như là định mệnh, hạnh phúc, tự do, thiện ác, may rủi, phúc họa, v.v. Tác giả lập luận dựa theo các phương pháp triết học cổ điển chứ không sử dụng các đạo lý mặc khải. Còn ông Cassiodorus không thuộc dòng quý tộc Roma và có tham dự chính quyền nhưng không bị rơi vào cảnh thất sủng như ông Boethius. Sau khi chấm dứt hoạt động chính trị, ông rút lui một đan viện ở Calabria, miền nam nước Italia. Tại đây, ông biên soạn các tác phẩm nổi tiếng nhất là Institutionis Divina Literarum và Institutionis Secularum Literarum, nhằm truyền thụ văn minh Latin cổ điển, triết học, văn chương, nghị luận cho những ông chủ mới đến chiếm đóng. Với một thư viện đồ sộ mà ông trang bị cho đan viện Vivarium, ông muốn góp phần vào việc đào tạo các đan sĩ sẽ lên đường đi chuyển giáo cho châu Âu do người Manzi cai trị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.